ta nghiên cứu học về cái chương thứ 10 là việc làm của Bồ Tát, thì xin nhắc là về cái kinh Di Ma Cật này là kinh Đại Thừa Tư Tưởng, cho nên là đại chúng để ý đọc thêm nhé, rồi suy nghĩ. Thế nếu mà không đọc thêm rồi không suy nghĩ tư duy thì nghe câu chuyện đó, nó rất là hoang đường đó. Như cái vấn đề mà Bồ Tát mà Di Ma Cật mà để cả toàn thể đại chúng mà bưng đi từ cái chỗ thành Tỳ Giá Ni, chỗ thất ông mà về đến cái chỗ Phật cùng với đại chúng, thì cái chuyện đó là cái chuyện nghe rất là hoang đường đó. Nhưng mà sự thật là nó không phải là quan đường, mà là tôi nhắc với đại chúng là đó là dạy cái cách tư duy quán chiếu về cái vấn đề là nhằm dạy về chư pháp tương tức đó. Trong pháp này nó có pháp kia, trong pháp kia nó có pháp này, để ý cái chỗ đó. Nhất đa tương dung đó, trong một pháp nó dung chứa nhiều pháp, trong một còn nhiều pháp nó dung chứa một pháp, đồng thời cổ túc tương ứng trong dạng pháp này là trong một pháp nó có đủ tất cả cái hạt nhân của các pháp khác. Để ý như vậy, tôi rất là sợ về cái điểm đó. Nếu mà các Phật tử không để ý là đáng lo ngại về cái việc đó. Hôm nay lại có cái Phật tử nào hỏi câu hỏi này nghe buồn cười quá. Xin thầy quan hỷ cho biết giải thích về cái điều con không rõ. Một là nguyên nhân có cái tướng nam nữ là do ai, hay là do chư pháp tương tức? Thì cái này hỏi cái này chi, nguyên nhân có cái tướng nam nữ là do má thì do ba do má do ba. Chứ còn cái vấn đề mà chư pháp tương tức thì là trong nam là có nữ, trong nam nó có nữ, trong nữ nó có nam, nó mới nghĩa là chư pháp tương tức. Cũng như là trong âm nó có dương, trong dương nó có âm. Giống như là cái hình mà ta vẽ cái mặt nguyệt, cái mặt trăng ấy, trong mấy cái mắt quái đồ đó, nó quái đồ đó, thường thường ta vẽ trong con mắt của mấy cái chiếc ghe đó, một bên đen bên trắng đó, là ở cái bên trắng là ta có chấm một cái điểm đen, phần nửa cái bên trắng ta có chấm điểm đen, rồi phần nửa cái bên đen đó ta có chấm cái điểm trắng. Cái điều đó là để nói lên là cái ý nghĩa chư pháp tương tức là cái đó. Bên đen là tượng trưng cho âm, mà bên trắng là tượng trưng cho dương. Ta vẽ cái mặt trăng đó mà, thì đen là trong đen có trắng, bên trắng thì là trong trắng có đen. Đó là ý nghĩa chư pháp tương tức. Cũng như là trong con người của ta vậy này, trong cái người nữ nó có cái chất nam, trong người nam nó có cái chất nữ. Vì vậy cho nên là nó mới là tương hấp, phải không? Giữa âm và dương, giữa nam và nữ, nó mới là hấp dẫn nhau, là vì nó có nhau. Chứ còn mà không là, nếu mà dị tánh là đồng tánh là nó tương cự, nó chống ra. Mà đây là nó phải có cái dị tánh ở trong cái đồng tánh. Cho nên ý nghĩa chỉ pháp tương tức là vậy đó. Trong nam có nữ, trong nữ có nam, trong âm có dương, trong dương có âm. Vì học kinh rồi để ý cái đó. Các vị mua cái hình mà cái hình bắt quái càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài, ta vẽ trong cái kính này. Các cái người mà có cái mê tín người ta mua về ta treo, ta trấn ép trong nhà này, thì thật ra trấn ép cái đó không có ăn thua gì đâu. Ta vẽ cái đó là nó tiêu biểu cho tám cái khỏe, mà tám cái khỏe đó là dựa trên âm dương ngũ hành. Nó là một cái nền triết lý sâu sắc mà mình mua cái tấm kiếm đó đang về mình treo là không có trừ được cái gì. Cái đó là cái xưa bài mai làm, nó không có chân lý gì. Bây giờ xin tiếp tục là cái đoạn thứ tư. Bây giờ tới đoạn nào ha? Đoạn thứ năm hả? À, đoạn thứ năm. Phật nói rằng A Nan, đất có đất đai cõi nước của chư Phật có giới hạn, mà hư không thì không có giới hạn. Cũng như vậy, nhìn thấy xuất thân của chư Phật có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có giới hạn. Để chúng ta chúng ta mà thấy Phật đó mà, chúng ta thấy sắc thân Phật đó là chúng ta thấy chỉ thấy cái ứng thân thôi, còn cái báo thân mà của ngài tự thọ dụng quá mà chúng ta đâu có thấy được. Cái đó, cái phước đức trí tuệ của báo thân vô giới hạn, cũng như sự rộng lớn, sự thanh tịnh của pháp thân Phật thì vô giới hạn. Thì nói tới đó thì các Phật tử để ý Phật, Đức Phật của chúng ta có ba thân đây nha: pháp thân, báo thân và ứng thân. Ứng thân là như thân Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta đấy. Muốn độ chúng sanh ở cõi Ta Bà thì phải hiện cái thân, phải sanh vào cái cõi người ở cõi Ta Bà và hiện cái thân giống như chúng sanh ở cõi Ta Bà thì mới độ chúng sanh được. Do đó cho nên gọi là ứng. Ứng tức là đáp ứng theo cái yêu cầu của nguyện vọng của chúng sanh, phải làm giống họ thì nói họ mới nghe, giáo dục rồi chúng sanh mới được. Còn gọi là báo thân của Phật á, là cũng gọi là cái thân tự thọ dụng. Đức Phật mà diệt trừ hết vô minh phiền não, ngài có được đại bồ đề, đại niết bàn, thì cái sự thọ dụng đó chỉ có ngài thọ dụng được mà thôi. Chỉ có ngài là nhờ cậy và thọ dụng được cái sự giải thoát của niết bàn đó, sự giác ngộ của bồ đề mà tự ngài tu tập và nó thành tựu. Thế nên cái đó gọi là cái báo thân. Chữ báo có nghĩa là đền đáp lại, trả lại cái công đức, cái phước báo mà do mình diệt trừ phiền não vô minh. Cũng giống như là ở trong đây, nếu mà các Phật tử mà siêng năng học hành hồi nhỏ mà, thì mình lớn lên thì mình có nhiều tài năng, rồi mình đi làm việc này việc nọ, làm việc có kết quả nhiều, thì cái sự sung túc tiền tài hay là sự hiểu biết của mình là chỉ có mình hưởng được mà thôi, chứ người khác thì không có hưởng được. Cái trí tuệ hiểu biết của cái người mà chịu khó học hành thì người đó thông minh, người đó hiểu biết nhiều. Còn người nào mà siêng năng, không có siêng năng nhiều, học ít, thì cái trình độ hiểu biết siêng năng cái bậc trung. Còn nếu như mà phá gia chi tử ha, ăn rồi đi chơi không, không học hành gì hết mà lại phá hoại tiền của nữa, thì cái người đó lớn lên là chỉ là người ân hận suốt đời, rằng là không cãi cha, không nghe lời cha mẹ, để sau này nó hư đốn rồi thì tự mình cũng thọ dụng cái khổ đó. Cho nên là cái việc mà Đức Phật thành đạo đó là cũng dựa trên nhân và quả. Cái nhân của ngài diệt trừ vô minh phiền não thì ngài được có niết bàn. Cái nhân của ngài mà tu dưỡng trí tuệ thì ngài được có bồ đề. Thì cái bồ đề niết bàn đó chỉ có Đức Phật thọ dụng mà người khác không nhờ cậy gì được, gọi đó là tự thọ dụng thân, cũng gọi đó là báo thân. Thế thì là cái thân đó là cũng dựa trên nhân quả. Rồi còn cái thân mà gọi là pháp thân mà ở đây nói đó, trí huệ của Phật là về báo thân với pháp thân thì không có lường được. Pháp thân này tôi nhắc lại một lần nữa, nếu chúng ta bây giờ mọi người đệ tử Phật và không đệ tử Phật cũng được, mà người nào mà sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, không làm các cái điều sai phạm tội lỗi về thân về khẩu vậy, thì coi như là người đó sống trong pháp thân Phật, và người đó thể nhập về cái bản thể thanh tịnh cái pháp thân Phật của mình. Cái pháp thân Phật là cái vậy đó, chứ không có cái thân bằng hình dạng gì cả, mà đây là cái chân lý. Cho nên tiểu pháp thân á, ta giải nghĩa rằng là lấy pháp giới làm thân. Mà pháp giới đó thì là vạn pháp ở chứa đầy trong một pháp giới, từ hữu tình tới vô tình, là theo đạo Phật á, tự nó thanh tịnh hết, tự nó thanh tịnh. Cái tánh của vạn vật của hữu tình tự nó thanh tịnh, không có cái chất những ô gì trong vạn pháp hết, thì cái đó ta gọi là pháp tánh. Còn cái tánh của tất cả những loài hữu tình trong khắp pháp giới, người hữu tình nào, chúng sanh hữu tình nào cũng đều thanh tịnh hết, cái đó ta gọi là Phật tánh. Thì cái tánh thanh tịnh mà của chúng sanh gọi là Phật tánh, cũng như tánh thanh tịnh của vạn pháp gọi là Pháp tánh. Hai cái đó, Phật tánh, Pháp tánh, ta biết khắp ở trong pháp giới, Chỉ cái tánh thân thành đó thì gọi là pháp thân, tức là lấy pháp giới làm thân. Cho nên hữu tình hay vô tình, mà ở đây là đặc biệt là về vô tình, ở về hữu tình. Người ta sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, không có thân khẩu ý của ta mà thanh tịnh thì coi như nó phù hợp với pháp thân. Cho nên quyền giác thiền sư nói là pháp thân giác liễu vô nhất vật, và vậy là bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Khi mà người mà tỏ ngộ được pháp thân rồi, sống đúng pháp thân, sống hợp pháp thân rồi, là không thấy có cái vật nào là cái đối tượng để mà mình phân biệt là đáng thương hay đáng ghét, là phải hay là quấy, hay là tốt hay là xấu gì cả. Không có. Nếu mà giác ngộ, tỏ ngộ về cái pháp thân thì giải pháp đều là bình đẳng hết. Không có vấn đề tốt xấu, không có vấn đề thương ghét, không có vấn đề thân sơ, không có vấn đề dân ngã bị thử. Cho nên ta gọi là pháp thân giác liễu vô nhất vật. Giác ngộ được pháp thân, thể nhập được cái chân lý đó rồi, pháp thân rồi thì không có năng và không có sợ, không có đối tượng, thì sống cái đó là tức là thành Phật đó. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, bởi vì cái tự tánh bản nguyên vốn có của mình là ông Phật thiên chân Phật 100%. Không có vấn đề thân ghét, không có vấn đề thân sơ, không có vấn đề phải quấy tốt xấu. Cho nên là bây giờ mình học đạo thứ nhiều vậy, nhưng mà tập cái đó là khó lắm. Nhưng mà hãy bằng lòng làm đệ tử Phật, bằng lòng đi tìm con đường giác ngộ giải thoát là phải tập cái đó thôi. Không tập cái đó thì coi như là cái đường Bồ Đề Niết Bàn mà mình đang đi đó mà nó còn xa lắm. Còn hãy mình tập cái đó được nhiều, tập cái tánh mà thanh tịnh bản nhiên mà là diệt trừ những cái phân biệt, thì coi như là mỗi ngày là cái đoạn đường đó mình rút ngắn lại. Nên là cái sắc thân của chư Phật thì có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có giới hạn. A Nan, sắc thân của chư Phật quay nghi tướng hảo, chủng tánh giới định tuệ giải thoát tri kiến, thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, đại từ đại bi, quay nghi sở hành, thọ mạng, thuyết pháp giáo hóa, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, các phương tiện để thành tựu Phật pháp trọn vẹn thì đều bình đẳng giống nhau. Cái đoạn này nó có những cái từ mà các Phật tử phải để ý học đó. Chủng tánh nè ha, về vấn đề chủng tánh nè, quan nghi tướng hảo về chủng tánh nè. Là chúng nhớ là chủng tánh là có năm cái hạng nha. Phàm phu chủng tánh là không có đặt cái vấn đề tu hành gì hết, cũng có cái lý tưởng tốt đẹp nào hết, cứ sống sao cho qua ngày, cho no bụng, nghĩa là ăn mặc ở ngủ thở không chết thôi, gọi là phàm phu chủng tánh, không có lý tưởng gì hết đó. Còn hai là nhị thừa chủng tánh, tức là chủng tánh của những người hạng người thanh văn duyên giác, là chủng tánh đó là phần nhiều là tự lợi, cũng có cố gắng, cũng tu hành, cũng đoạn trừ phiền não, nhưng mà nó thiên nặng về cái phần tự lợi, mình được an lạc, mình được giải thoát, mình được giác ngộ cái mức độ của theo phần mình rồi thì thôi, không có đặt cái vấn đề mà giáo hóa chúng sanh là làm lợi lạc cho mọi người. Thế thì chúng tánh như thế được gọi là chúng tánh nhị thừa. Cái thứ ba đó là chúng tánh đại thừa. Cái chúng tánh đại thừa là cái này mới là quý đó. Đức Phật khuyến khích về chúng tánh đại thừa đó. Chẳng những là lợi, làm những cái việc lợi cho mình, mà coi những cái việc mà làm lợi cho người khác, lợi cho tất cả chúng sanh đó, nó ngang bằng như cái việc lợi cho mình vậy. Cái đó là cái khó của đạo Phật đó. Cho nên Bồ Tát hành là cái việc làm của Bồ Tát là coi cái lợi của chúng sanh y như là cái lợi của mình. Thành ra cái này Phật tử ráng mà nếu muốn tu là phải học á, làm sao mà mình ăn ở trong cái cuộc đời này nè mà mình làm cái gì là mình phải nghĩ tới người cái mình nghĩ tới quyền lợi của mình, thì đồng thời cũng phải nghĩ tới cái quyền lợi của người khác. Thì cái đó là một ở trong cái Bồ Tát hạnh đấy. Chứ phần nhiều tuyệt đại đa số ha, mà người ta đâu có điều kiện để học Phật, cho nên là có khi làm việc là nghĩ tới cái lợi cho mình là nhiều, mà không bao giờ nghĩ tới cái lợi của người khác. Tôi nói ví dụ như làm nhà chẳng hạn, cất cái nhà thì đường, ví dụ như ở đường hẹp ha, thì mình cũng phải biết con đường hẹp, thì mình cất cái nhà, cái thềm, cái bậc của mình, đừng có cản trở đường xe cộ của người đi bộ, người đi xe. Ở đây đường hẻm nhỏ, các nhà đem tráng ra cái lề để dẫn xe lên của mình ra nữa cái đường của người ta, làm sao người ta chạy. Thế thì là những việc đó, thành thật mà tôi nói các vị, tôi thấy những việc đó tôi đã buồn, tự buồn rồi. Buồn rằng là không có biết, chỉ biết mình mà không có biết người khác. Có nhiều người ở ngoài đường cái vậy á, cái lề đường đem tráng muốn cho cái xe của mình lên nhà mình dễ mà, tráng làm cái bậc vậy. Cái đó là coi sao cho được, người trí ai làm vậy được, thì để công an, để cảnh sát người ta đi là giải quyết, người ta phạt giả là coi sao được. Thành ra là mình chỉ biết lợi mình không là không có được. Thì làm việc gì cũng vậy. Ví dụ như chỗ đường tôi, khi nào các vị đi tôi nói buôn bán đồng ý rồi, bà con ta thì bây giờ cái đời sống còn là chưa tốt lắm, thì mua gánh bán bưng kiếm từng bữa nuôi sống qua ngày thì điều đó cũng chấp nhận được. Nhưng mà trong khi cái đường nó có thước rưỡi rồi mà mình ngồi ra hết thước rồi nghênh ngang ngoài đường như vậy mà không nghĩ gì tới người khác hết, rồi lỡ người ta đụng chạm cái rồi rầy rà rồi chửi mắng rồi đánh đập rồi thậm chí như là gây ra rắc rối tới sinh mạng nữa, thì cái điều đó là điều đáng tiếc mà nó rất là phi lý. Lẽ ra cái người trí với nhau thì không cần có. Cho nên tôi nói với Phật tử là việc làm nhỏ vậy đó, cái bằng việc làm của Bồ Tát là Bồ Tát hạnh đó là vậy đó. Thành ra là mình phải học cái chủng tánh đại thừa, lợi cho mình mà phải lợi cho người khác nữa, phải nghĩ tới quyền lợi của người khác y như quyền lợi của mình đó, thì nó sẽ đẹp lắm, tâm mình an mà mọi người cũng an, mà cái xã hội cũng đẹp nữa. Thì chủng tánh đại thừa là vậy đó, là lợi mình lợi người. Nó khác hơn chủng tánh nhị thừa là chỉ biết lợi mình mà ít có nghĩ tới lợi người. Rồi còn cái chủng tánh bất định, chủng tánh bất định là dễ nghe dễ tin. Bên nay đi học đạo vậy nè, rồi mai mốt rồi có những cái đồng cốt bóng chàng hay là xác gì đâu đó ha, nghe nói linh thiêng gì đó mà, rồi cái đời tới cái rồi cũng quy y, rồi cũng mà học pháp, rồi cũng tu hành, rồi cũng làm theo này kia, thì cái đó coi như không có cái lập trường. Không có lập trường tôi gọi đó, trong đạo Phật gọi là chúng tánh bất định, mà cái đó là thiệt thòi lỗ lã lắm đó. Đại chúng nhớ cái chúng tánh đó đó, quy Phật rồi là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật nha. Cái người quy Phật rồi là phải xác định lập trường nha, không quy với trời, với quỷ thần, với là các cái quỷ tinh ma khác. Quy pháp rồi vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, cái người mà quy pháp rồi là không quy với những cái quy pháp là vĩnh bất quy gì ha? Vĩnh bất quy với ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo là họ nói gì họ nói, mình đừng có tin, phải xác định cái lập trường của mình học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, quy tăng rồi là không quy với những cái người bạn bè nào khác, ngoại đạo tà giáo nào khác. Phải nhớ như vậy đó thì mình mới khỏi xa vào cái gọi là chủng tánh bất định, chứ còn không nó thành cái chủng tánh bất định là không có lợi. Rồi cái thứ năm là chúng tánh ngoại đạo ha. Chúng tánh ngoại đạo là đi theo cái đạo khác, nay ở đạo Phật, mai qua đạo khác, rồi mốt qua đạo khác, cứ nhiều đạo nghe người ta nói gì đó là theo. Thì đó là cái ý nghĩa ngoại đạo là không có nhất định rồi. Rồi còn một cái ý nữa là ý này là sâu sắc nè, chúng tánh ngoại đạo là cái người đó tu hành là theo cái đạo mà hướng ngoại, cái đạo cầu mong ở bên ngoài. Cầu mong bên ngoài mà không có xác định được cái chân lý về nhân quả. Tu theo đạo Phật là phải dựa vào nhân quả mà hành mà được cái sự giải thoát giác ngộ. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, Đức Phật của chúng ta mà thành tựu được đại niết bàn là do ngài diệt trừ phiền não vô minh mà ngài được cái quả là đại niết bàn. Ngài được cái đại bồ đề là cái quả đại bồ đề thì là do ngài bồi dưỡng trí tuệ cả tam a tăng kỳ kiếp. Thành ra là bồi dưỡng trí tuệ mà tới đỉnh cao thì gọi là thành vô thượng bồ đề, đều là do ngài tạo ra mà thôi, chứ cũng không phải là do ai ban tặng cho gì hết á. Thành ra hàng Phật tử chúng ta cũng phải nhớ như vậy, tất cả những cái phước lành, những cái quả giải thoát giác ngộ đều là do ta làm, chứ nếu mà ta không làm những cái nhân tốt mà ta mong cầu được cái quả tốt, ta gian giái cầu khẩn ở bên ngoài đó, thì ta thành ra chúng tánh ngoại đạo đó. Tôi nói cái đó Nói cái đó là cái sâu sắc đó. Phật tử nào mà có nhân duyên thì ráng để ý mà nghe vấn đề đó. Thật sự là thật mà các vị mà đang xin cầu khẩn bằng là cầu khẩn cái lòng thương của Phật, của Bồ Tát là các vị sẽ thất bại, sẽ luống công cả một đời mà không có được cái gì hết. Phải nói thẳng như vậy, mà nói thẳng bực tàu thì nó đau lòng gỗ rồi. Các vị có quyền tổng kính các Bồ Tát, tất cả tấm lòng thành của mình, điều đó tôi không có bác bỏ gì hết. Tổng kính Bồ Tát rồi phải học theo cái việc làm của Bồ Tát, học theo cái hạnh của Bồ Tát, tức là việc làm của Bồ Tát đấy, thì điều đó quá tốt đi. Cũng như là tổng kính Phật một cách vô cùng chân thành, trang trí bàn Phật, cúng dường hương hoa trái cây đời gì đó cũng được hết. Nhưng mà phải nhớ rằng là nghĩ rằng Đức Thế Tôn ta đã tam tăng kỳ kiếp diệt trừ phiền não vô minh mà được cái quả như vậy, thì ta đây bây giờ ta cũng phải học cái hạnh như ngài, cũng phải diệt trừ vô minh phiền não như ngài, ta cũng phải bồi dưỡng trí tuệ để cho được có bồ đề như ngài. Vì ngài là một cái bậc quá cao siêu, quá đẹp đẽ và quá là giải thoát giác ngộ, thì nhìn Đức Phật mà sung sướng mà học theo cái đó, để mà hành theo cái đó, thì hy vọng được cái quả ngang đó. Điều đó không có gì đáng trách hết mà còn lại tốt nữa. Chứ mà phiền thân miệng ý mình không có sửa gì hết trơn á, mà chỉ gian sinh cầu nguyện hoặc là tụng niệm cho nhiều, hoặc là trì chú cho nhiều, mà với cái ý đồ là gian sinh cầu nguyện là không có kết quả. Tình các Phật tử để ý cái đó, tôi là cả đời tôi giờ nghe là còn nói là chết rồi thôi là cũng phải nói cái đó. Chứ còn các Phật tử mà gian sinh cầu nguyện thì lấy nhờ tôi gian sinh cầu nguyện dùm là tôi không có lãnh nổi à. Bởi vì cái chân lý không có được, không có làm được cái việc đó. Đức Phật của chúng ta mà còn không gian sinh cầu nguyện dùm cho một người đệ tử nào được. Ai đến với ngài, ngài thuyết pháp cho nghe là ngài bảo cái người đó phải dựa trên thân miệng ý của mình mà kiểm điểm, mà tư duy, mà tu tập, mà sửa đổi thôi. Chứ ngài đâu có chú nguyện gian sinh gì đâu, ngài đâu có làm dùm ai được đâu. Thành ra đó là một cái chân lý thật sự mà không khéo là Phật tử lầm hết trọi hết trơn, lầm hết. Đi chùa rất nhiều, tốn tiền, cúng rất dữ, thấy không, nhà mà không có kết quả. Với định tuệ giải thoát tri kiến nha. Cái chữ giải thoát và giải thoát tri kiến đó, tôi nhắc lại đó, cái chữ giải thoát là tu về giải thoát là gì, là tu cách nào, tức là phải tập phá đi cái chấp ngã nha. Cái chấp ngã tức là chấp về cái tôi, về cái ta đấy, làm cho mình á là nâng cao lên cái cống cao, cái ngã mạn, cái tự tôn, cái tự đại, cái tự hào, tự thị đó. Cái đó là đạo Phật là kỹ lắm. Nếu người được tự Phật là phải tập cái đó, đừng bao giờ cống cao ngã mạn, đừng tự tôn, tự đại, tự hào, tự thị, tự kiêu, tự cao, không được làm cái đó. Tại gia cũng như xuất gia hãy học đạo là phải tập cái đó. Những mấy cái tự đó ha, là phải cấm kỵ. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu? Cái điều này tôi nói nhiều lần rồi. Đức Phật của chúng ta là vốn là dòng dõi hoàng tộc, mà mở đi làm cái người ăn xin đó là đi ăn xin tình ngay đó, là cố định diệt trừ cái tự cao, tự đại, tự tôn, tự hào đó. Rồi mặc đồ xấu, không mặc đồ đẹp ha, rồi cái đầu cạo trọc đi, thân thể không có trao chia cái là làm cho đẹp đẽ gì cả. Từ cái chỗ ăn tới chỗ ở mà là cốt là diệt trừ cái ngã, là tự cao, tự đại, tự hào, tự tôn, tự thị đó. Rồi diệt trừ cái ngã sở hữu là biến mình thành ra cái người vô sản, không có gì hết đâu. Ngài đi ra xin ăn đủ bữa thôi. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà thành được bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng là ở chỗ đó. Cho nên để ý cái chỗ đó, thành ra là cái từ mà gọi là giải thoát đó, là phải cho phá cái chấp ngã đi, diệt trừ chấp ngã đi. Giải thoát tri kiến là diệt trừ cái chấp pháp đi. Chấp pháp là thế nào? Tôi nói ví dụ nha, tất cả Phật tử nha mà tu hành mà cho rằng mình có chứng đắc gì đó, đó là các vị bị vào tri kiến rồi đó, bị vào tri kiến rồi đó, bị chấp rồi đó, mà chấp pháp vậy là hư rồi đó. Không bao giờ các vị có được cái trí tuệ mà để đi tới vô thượng bồ đề được. Là bởi vì bồ đề niết bàn nó đâu có màu sắc tinh vàng đỏ trắng, là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì đâu. mà mình gọi là mình chứng mình đắc chứ. Nó chẳng qua là không còn phiền não vô minh thì tự nó giải thoát, gọi là đại niết bàn. Và cái trí tuệ có khả năng nhận thức đúng cái chân lý của sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng nó vô thường, nhận thức đúng, khó, nhận thức đúng, có, đúng vậy, không, trí tuệ mình nhận thấy nó rõ là giải pháp và không. Nhận thức là giải pháp vô ngã, bản thân vô ngã thì giải pháp vô ngã, thấy đúng như vậy gọi là thấy đúng chân lý. Từ hữu tình tới vô tình đều là vô thường, đều là khổ, đều là không, đều là vô ngã. Mà cái trí tuệ mình nhận thức đúng như vậy, do đó cho nên mình tự tại vô cùng. Mình không đam mê về vật chất, cũng không đam mê về con người, mà nó thành ra có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ đại bồ đề. Như là không bị sắc thanh thân vị xúc pháp, không bị hữu tình vô tình làm đau khổ, là tác động khuấy nhiễu tâm hồn của Như Lai, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề, là chính là bằng cái trí tuệ đó. Chứ ngài có chứng được cái gì đâu. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng cái pháp của Như Lai chứng đắc, cái quả vị chứng đắc của Như Lai là không thật mà cũng không hư. Không hư là vì Như Lai có giác ngộ thật, có giải pháp thật. Không thật là vì Như Lai không có chứng giả. Bởi vì cái gọi là vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề, nó đâu phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ gì. Nó không phải là hình sắc rồi. Rồi nó cũng không phải là cái màu sắc hiển sắc. Nó không phải là xanh vàng đỏ trắng tím nâu gì cả. Thế thì Như Lai được là được cái gì? Không có được gì hết. Như vậy là gọi là không thật. Cái quả Như Lai chứng vô thượng bồ đề, quả nó không thật. Nhưng mà không hư là vì sao? Là vì Như Lai có bồ đề thiện, có trí tuệ nhận thức chân lý đúng, hoàn toàn đúng và sống đúng chân lý, cho nên không hư. Như Lai có sự giải thoát hoàn toàn, cho nên không hư. Thành ra cái chuyện giải thoát tri kiến đó là phải cởi mở bỏ luôn về cái quan niệm chấp pháp, kể cả chấp bồ đề niết bàn. Cho nên tôi nói thật với các vị, bây giờ là tôi như vậy thì không bao giờ tôi cầu mong bồ đề niết bàn là cái gì hết. Nhưng mà tôi biết rằng là mỗi ngày tôi ở trong bồ đề được bao nhiêu thời gian, bây giờ ở trong địa ngục bao nhiêu thời gian, tôi có thể biết rõ điều đó. Và mỗi ngày tôi ở trong niết bàn bao nhiêu thời gian, và có bao nhiêu thời gian tôi ở trong phàm phu chúng sanh, thậm chí có những lúc nó gần đi vô địa ngục nữa, điều đó tôi biết rõ. Mà chính cái biết rõ đó mới là giá trị vô cùng đấy. Cho nên cách đây là mười mấy năm mà một bà Phật tử đó, bà đi nghe hồi lúc tôi giảng trung tâm tỉnh xá, mà bà nói rằng là con, nghĩa là mỗi ngày biết lúc nào mà ở trong địa ngục, rồi lúc nào phá địa ngục ra, rồi lúc nào cũng sắp vô địa ngục, rồi có khi rồi sắp vô rồi tông ra được, rồi có lúc tông ra không nổi đi vô địa ngục luôn. Đi vô địa ngục luôn nghĩa là rầy rà khắc khe chửi bới đánh đập con cái mình đó, mà nó giận tràn không, nó giận tức, nghĩa là căng thần kinh, căng là tủy não á, thì lúc đó là đi vào địa ngục luôn đấy. Nói như vậy là nói chánh pháp đó nha. Thành ra là mình tu tập là mỗi ngày là mình kiểm cho mình biết ha. Riêng phần tôi biết cái điều đó dài trong cuộc đời. Giờ phút nào có lâm le tới địa ngục hay không, giờ phút nào từ địa ngục ra, giờ phút nào ở trong bồ đề nước bàn đều biết hết. Do đó cho nên không có cầu. Vì bồ đề nước bàn nó không có ở một cái phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc nào hết. Cũng chẳng phải ở cao, cũng chẳng phải ở xa. Cho nên không có vấn đề cầu. Cái đó là chân lý. Rồi các vị sẽ học tiếp những bộ kinh khác cũng cái chân lý đó. Điều đó là điều khó nói, mà không phải dễ gì nghe. Nhưng mà đại chúng ở đây là cái giảng đường này thì nói đúng là lâu rồi các vị có thể nghe nổi đó nha, chứ còn không phải là đâu cũng nghe nổi đâu. Thành ra những vị nào mà còn khó nghe, tôi mong rằng là các vị suy nghĩ cho kỹ mà nghe. Tôi không có lừa đảo, tôi không có hề dụng ý nói gạt các vị, cũng không có bào chuốc để mà kêu gọi các vị làm cái gì về phần được cái phần của tôi hết thảy. Nhưng mà cái trách nhiệm mà tôi thấy rằng giáo lý của Đạo Phật cũng quá tuyệt vời, nó quá cao siêu, mà hoàn toàn là đúng cái chân lý. Cho nên là có cái điều kiện mà để tôi nói với các vị là tôi rất là bằng lòng, mặc dù tôi biết là nói cái này rất là khó khăn. Tôi không có học chánh pháp, không học kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa là các vị tu sai dữ lắm. Cho nên cái chữ giải thoát và giải thoát tri kiến, tức là phá đi cái chấp ngã và cái chấp pháp. Thập lực bất vô sở quý thì cái này tôi có nói nhiều lần rồi. Thập bát bất cộng pháp, Đức Phật có 18 cái pháp gọi là bất cộng. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Đấy, Đức Phật của chúng ta là vậy đó. Đặc biệt là chỉ có Phật là có 18 cái pháp gọi là bất cộng với đại nhị thừa, với phàm phu, bất cộng với tất cả. Từ Bồ Tát tới Bất Chi Phật, tới Duyên Giác, tới Thanh Văn, tới trời người, tất cả chúng sanh. Phật là đặc biệt bất cộng. Bất cộng nghĩa là không chung, không giống. Tức là thân khẩu ý, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất. Thân của Đức Phật là không có làm những cái điều lỗi lầm, miệng không nói những điều lỗi lầm, ý không nghĩ những cái việc lỗi lầm. Thế thì thân khẩu ý là lành rồi nè. Vô dị tưởng, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, không có cái tạp tưởng. Chứ dị tưởng đây tức là tạp tưởng, tưởng lăng nhăng lung tung. Vô bất định tâm là lúc nào tâm cũng được định. Vô bất tri dĩ xả là biết tất cả mà rồi là coi như không biết gì hết, đều là xả hết. Dùng vô giảm, tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm. Cái hướng mà an trụ trong Bồ Đề Niết Bàn không có lúc nào giảm. Còn như chúng ta đây thì chúng ta đi học Phật thì lúc đó cái ý muốn Bồ Đề Niết Bàn, muốn là hành thiện thì có, nhưng mà có lúc nó bị lui sụp. Ra nghe bạn bè tiệc tụng định đám mình đi chơi này kia, cái nó giảm liền à. Cái muốn Bồ Đề Niết Bàn, nó hướng về Bồ Đề Niết Bàn nó bị giảm. Còn Phật thì dục vô giảm, tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, siêng năng tinh tấn trên bề Bồ Đề Niết Bàn không có giảm. Là chánh niệm không có lúc nào giảm. Rồi định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, luôn luôn lúc nào cũng chánh định. Và giải thoát về giải thoát tri kiến tức là diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, không có lúc nào bị lưu sụp. Lúc nào cũng sẵn sàng là có cái tư tưởng quán chiếu sáng ngời là vấn đề phải diệt ngã và phải diệt đi cái ý niệm chấp pháp. Rồi nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Thân nghiệp mà muốn làm ra cái gì đó thì bằng trí tuệ quán chiếu rõ ràng, quán sát rõ ràng hết rồi mới làm, chứ không khi nào mà làm một cách mà ngẫu nhiên mà không có tự chủ. Rồi khẩu nghiệp muốn nói ra điều gì là trí tuệ đã nhận thức rõ ràng rồi, nói điều này có đau khổ cho ai không, và nói những lời gì để cho chúng sanh được an vui giải thoát. Thế thì khẩu nghiệp ha là do trí tuệ điều khiển, và ý nghiệp tất cả những cái sự nghĩ ngợi là vì lợi lạc cho chúng sanh, vì giải thoát giác ngộ cho mình và cho tất cả chúng sanh, chứ không có ý nghĩa khác. Ba cái nữa ha là trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Trí huệ của Đức Phật là biết việc quá khứ đúng, biết việc hiện tại đúng, và biết việc tương lai đúng, có cái trí tuệ vậy. Thành ra 18 pháp đó phải gọi là 18 pháp bất cộng, mà chỉ có Phật mới có thôi. Thành ra dựa vào đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật thành Phật là đâu có phải là do cái gì lạ lắm đâu, do thân khẩu ý không có lỗi, do trí tuệ sáng suốt hoàn toàn những việc quá khứ, những việc hiện tại cũng như những việc vị lai. Và vấn đề diệt trừ ngã chấp và pháp chấp, vấn đề diệt trừ cái phiền não, cái vô minh, vấn đề định tâm cho thanh tịnh ha. Thì trong 18 pháp đó đều là cụ thể, là người nào làm được như vậy là người đó đều có thể thành Phật được hết, chứ không có cái gì mà là quyền diệu mà vượt ngoài cái hiểu biết của con người. Người nào đủ 18 cái pháp như vậy là thành Vô Thượng Bồ Đề, thành Như Lai Thế Tôn đó, gọi là thập bát bất cộng pháp. Từ Bồ Tát trở xuống không có ai có được 18 pháp như vậy. Mà người nào có 18 pháp như vậy đó là cái tiêu chuẩn của bậc Vô Thượng Bồ Đề và Vô Thượng Niết Bàn. Các vị thấy không có gì lạ, chúng ta làm chưa được, thành ra chúng ta trên đường tu vậy thôi, chứ đâu có cái gì khó lắm đâu. Hằng ngày kiểm điểm cái thân khẩu ý của mình có lỗi không. Thân nói vấn đề sát đạo dâm, khẩu nói vấn đề dụng ngôn ý ngữ lương thiện ác khẩu, ý vấn đề tham sân si mình có hay không. Nếu mà thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, thân khẩu ý không lỗi là các vị có 3 món trong 18 món rồi. Tình chỗ đó để ý. Tôi muốn nói đại chúng là cân nhắc quý vị cũng như là cân nhắc cho bản thân tôi. Học Phật là vấn đề phải tu sửa, chứ học mà học để chơi không, tôi nói thiệt tôi nản lắm, tôi không bằng lòng đâu. Giảng cũng không muốn giảng, mà dạy cũng không muốn dạy. Nếu mà học mà để chơi không thì tôi thấy không cần thiết tôi phải làm cái vụ đó. Thành ra là cái việc mà tôi nói các vị là động viên nhau, nhắc nhở nhau ha, để cùng tu sửa. Mà tu sửa thì nó làm cho bản thân mình an lạc, mà mà sống ở trong cái xóm làng, trong cái xã hội nó đẹp đẽ lắm. Rồi ngoài cái thập bát bất cộng pháp ra, Đức Phật còn đại từ, đại bi, quay đi sở hành, thọ mạng, thuyết pháp, giáo hóa, hành trụ, thành tựu chúng sanh. Đức Phật coi được bình đẳng đó. Vì thế cho nên Như Lai có ba cái biệt hiệu gọi là Đa Đà, A Già Độ, A Ra Ha Tam Miệu Tam Phật Đà. Như Lai có ba cái cú nghĩa đó. Ba cú nghĩa đó tức là Đa Đà, A Già Độ, tức là chánh giác, rồi là biến chánh giác, rồi là vô thượng chánh biến tri giác. Cái hiệu của Đức Phật là có ba cái nghĩa như vậy. Chánh giác là cái hàng phàm phu của chúng ta đây là thông thường ha, theo đạo Phật á, thì hàng phàm phu là bất giác. Hàng phàm phu là bất giác. Mà hàng nhị thừa thì họ có chánh giác. Hàng nhị thừa họ có chánh giác, họ hơn hàng phàm phu. Nhị thừa tức là quả vị A La Hán đấy, tức quả thanh văn đấy, họ có chánh giác. Họ hơn phàm phu thì bất giác. Bất giác là không có giác gì trọi trên. Mà nói thì nghe nó, ở đây mình chỉ nói trong cái phạm vi của người đệ tử Phật thôi, trong phạm vi của Phật giáo thôi, chứ thật sự học Phật mà cho kỹ, mà nó cho sâu rồi đó ha, là nhìn cái cuộc sống của những người mà không có hiểu gì về đạo đức các bạn, thì cái nếp sống bất giác của người ta thiệt thấy mà chua xót, mà đau khổ, mà thương ghê gớm lắm, mà không làm sao được thôi. Chứ thiệt là cái cảnh sống bất giác là vô cùng tệ hại. Tối ngày ngoài ra kiếm ăn mặc cho có ăn có mặc nó đủ thở rồi, đủ ngủ đủ thở rồi đó, là tôi nói nó khổ sở tràn ngập, chửi bới mắng nhiếc la lối, nghĩa là gấu xé âm ỉ cả ngày, tệ lắm. Nhưng mà những trường hợp như vậy là mình thấy mà mình chua xót, mà mình thương, mà có khi thậm chí nó làm cho mình lây một phần nào đau khổ nữa. Thế sao cuộc đời gì mà đen tối như vậy, hắc ám như vậy, quá sức là vô minh như vậy? Chuyện đó lẽ ra không có mà. Cái chuyện đối giữa vợ chồng lẽ ra không có, cần phải mà đánh rồi phải biết, rồi phải là hâm me rồi chém chửi bới mà. Với con cái không có chuyện gì mà phải quá sức khổ đau mà chằng nữa, la lối chửi bới đánh đập cả ngày. Đối với hàng xóm đụng đâu chửi đó, đụng đâu gây gỗ đó. Cái đó đâu phải là cái cần thiết có đâu. Vậy mà nếu mà những người nào mà nó thuộc về trong cái số bất giác đó ha, là cuộc đời vậy không. Nhưng mà cái đó thì các bà con nào mà ở trong những cái xóm mà lao động, mà chẳng hạn như lao động mà cỡ như kiểu của xóm tôi đó, thì các vị học cái đó đã lắm. Cho nên tôi nói cái đó là thôi, là tôi không dám nói hết đâu nghe, cho tôi học cái đó là kỹ hơn ai đó. Bởi vì học hàng ngày mà, cảnh trước mắt hàng ngày, dân dân bên tay đều thấy cái đó mà nào mà chua xót ghê gớm lắm. Cái đó gọi là bất giác. Thành ra phàm phu thì bất giác, mà hàng thanh văn nhị thừa thì là chánh giác. Chánh giác. Còn cái hàng Bồ Tát thì là biến chánh giác. Biến chánh giác tức là cái giác ngộ của Bồ Tát là giác ngộ khắp cùng, hơn là cái hàng nhị thừa. Thành ra Bồ Tát là biến chánh giác. Cho nên Bồ Tát có cái tuệ nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn đó mà, thì là hành thông bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Mà chiếu kiến ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với chiếu kiến thấy được vạn pháp dài không, thấy được vạn pháp là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là cái thấy của Bồ Tát, gọi là cái thấy biến chánh giác. Phật thì cao tột hơn của cái biến chánh giác của Bồ Tát. Cái chánh giác của Phật đây là chánh giác vô thượng, không còn ai trên nữa. Chữ vô thượng thì tôi nói với đại chúng nhiều lần rồi đó, không phải là dùng chữ đệ nhất nó còn thượng hạng, mà thượng hạng thì nó còn cái thứ mà không có bộ giấy, giống như đi coi hát cái thứ không có bộ giấy mà nít đó mà, nó còn chạy trước mặt của những người mua giấy thượng hạng nữa. Cho nên thượng hạng cũng chưa hẳn là ngon lành. Vì vậy mà cái giác ngộ của Phật đây kêu bằng vô thượng, là không có người trên, nghĩa là không có đứa nít nào mà chạy trên nó đỡ được nữa. Nếu mà nít mà chạy trên nữa thì mình là thuộc về trên nữa rồi. Đó là nói với cái chuyện mà mình mua giấy có hát rồi, về thứ bậc các bạn, nhất nhì ba rồi thượng hạng. Ở đây cái chữ của đạo Phật là vô thượng chánh biến tri giác, nghĩa là giác ngộ không còn cái chỗ nào trên được.
Thế thì cái từ đó trong kinh mà khi nào mà các vị tụng mà thấy cái từ mà cái bậc Đa Đà A Di Đà A-ra-hát A-ra-ha, ta Phật Đà đó, tức là dịch cái chữ ba cái phú nghĩa gọi là chánh giác, biến chánh giác và vô thượng chánh biến tri giác. Đó là cái biệt hiệu của Đức Phật ta, có ba cái phú nghĩa đó. Đức Phật nói tiếp rồi nè: A Nan, nếu Như Lai nói rộng về ba phú nghĩa đó, ông dù đem tuổi thọ của một kiếp cũng không thể tiếp thu hết được. Giả sử chúng sanh đây đầy cả 3000 đại thiên thế giới có cái khiếu đa văn đệ nhất như A Nan được chánh niệm có sức tổng trì, những người đó dùng trọn kiếp thọ mạng cũng không lãnh hội được hết. Như thế đó A Nan, vô thượng chánh biến tri giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Đấy, về cái danh hiệu của Phật, cái từ mà là biến tri giác, chánh giác, biến tri giác, vô thượng chánh biến tri giác là tổng hợp lại là cái từ đó là của Đức Phật này, chỉ cho Đức Phật. Thì không có ngôn từ nào mà nói cho hết, bởi vì nói hết là sao được. Tôi nói ví dụ như vậy, trong cái hàng Phật tử như vậy đây nè, mà trong này á, ví dụ như có những người nào mà trong cái gia đình của người ta êm ấm, người ta hạnh phúc, người ta sung sướng đó, thì cái hạnh phúc, cái êm ấm, cái sung sướng trong gia đình của người ta đó, nói cũng không ai nói hết được nữa mà. Làm sao mà nói hết được cái hạnh phúc của người ta, cái sung sướng của người ta, cái an lạc của người ta. Mình chỉ thấy bề ngoài thôi, chứ còn là cái sung sướng, cái hạnh phúc, an lạc của người ta bên sâu thẳm bên trong tâm hồn người ta mình không biết được đâu. Và bản thân cái người đó nói cũng không nói hết được, cũng nói phần nào thôi à, chứ không nói hết được. Thế thì cái sự mà vô thượng chánh biến tri giác của Như Lai cũng như vậy đó, nói nghĩa là dùng đa văn dung A Nan mà trọn kiếp cũng không tiếp thu hết, và người nói cũng trọn kiếp cũng không nói hết được. Cái nghĩa này nó ý vị lắm. Cũng như của quý vị, trí não của quý vị, sự sung sướng an lạc của quý vị, tôi không thể biết hết được, dầu các vị có nói kiểu nào đó. Ngược lại cái của tôi có trong này các vị cũng không thể nào biết được. Mà đây là chưa phải là cái của là vô thượng chánh biến tri giác. Muốn nữa là cái vô thượng chánh biến tri giác thì thôi, không có nói hết được. Thành ra là nhân dân ấm thủy mình lãnh noãn tự tri nè. Người nào uống nước là người đó biết cái vị của nước, cái ấm lạnh của nước, cái ngon hay không ngon, cái thơm tho của hương vị của nước thôi, chứ người khác không biết được, và nói là không bao giờ nói hết được. Vì cái lẽ đó cho nên Thế Tôn ta nói rằng người nào mà khen Như Lai là coi chừng phỉ báng Như Lai đó. À, khen Như Lai thì Như Lai không hề có ý niệm phân biệt vết thương rồi, mà khen Như Lai cũng coi chừng phỉ báng Như Lai đó. Bởi vì những cái sự an lạc giải thoát của Như Lai đó, nói kiếp này qua kiếp khác cũng còn không hết, không đủ ngôn từ để nói. Đa văn trí tuệ như ông A Nan mà dùng suốt kiếp cũng không tiếp thu hết được. Thế thì bây giờ để các vị khen Đức Phật bằng gì vậy đó? Khen nói rằng ơi, Đức Phật thấy dễ thương hết sức, ông đi chậm gì. Trời ơi, vậy là Đức Phật chỉ có cái đi chậm thôi không? Rồi nói rằng ông tu lắm, hỏi tu sao ông đi dầm xuống không nhẹ. Trời ơi, thế thì là Như Lai chỉ có cái dầm xuống à? Rồi đấy, ông chịu cực chịu khổ thấy tội nghiệp lắm. Hỏi sao nó ông bận áo rách và áo xấu không, chứ ông bận đồ tốt. Thế thì là bận áo rách, bận áo xấu là Như Lai à? À, thì mình khen Như Lai coi chừng phỉ báng Như Lai đó nha. Chỗ đó kinh điển học dẫn cái thú vị chứ. Tại sao khen Như Lai mà lại phỉ báng Như Lai là vậy đó? À, trí tuệ phước đức Như Lai như nước biển mà bây giờ là cái dũng chân trâu mà đem cho là đây là nước biển thì là còn gì là biển cả chứ. Nước cho tinh trâu mà cho là nước biển thì còn gì là biển cả, cái sự rộng lớn mênh mông đâu. Cho nên là coi chừng khen Như Lai, phỉ báng Như Lai là tôi không dám khen Như Lai. Tôi nhìn ổng cái tôi cười, tôi nói ông hết ý rồi. Ngài hết ý rồi, ngài cao siêu quá, ngài tuyệt diệu quá. Con nguyện đi con đường đó, nhưng mà ôi thôi ngài ơi, đi nó cứ leo lên nó tụt xuống, leo lên nó tụt xuống. À, bây giờ ngài được cười vậy thôi, hết ý rồi. Không còn khen nữa được, khen là phỉ báng à, khen sao cho được. Cho nên là mấy cái câu đó nó hay là vậy đó chứ. Người nào mà có chừng là khen Như Lai, không khéo là phỉ báng Như Lai đấy. Ba có nghĩa nó nói cả suốt kiếp, mà dùng đa văn trí tuệ như A Nan mà nghe còn không tiếp thu hết được mà. Rồi bây giờ chúng ta khen là khen cái gì? Như thế đó A Nan, vô thượng chánh kiến tri giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Ông A Nan thưa rằng: Bạch Thế Tôn, từ đây về sau con không dám nghĩ mình là đa văn nữa. À, lúc bây giờ ông A Nan mới quản rồi. Bởi vì từ hồi nào giờ ông A Nan thì được Phật khen là đa văn, mà trong chúng là cũng khen ông A Nan là đa văn đệ nhất ở trong 10 vị đệ nhất mà. Nhưng mà bây giờ đây là so với cái việc làm của Bồ Tát mà Đức Phật tán thán khen ngợi, cũng như là cái công hạnh viên mãn của Phật, của Như Lai. Ông nghe ông quản, ông thức tỉnh lên, ông nói rằng: Bạch Thế Tôn, hồi nào giờ đại chúng cho con là đa văn, mà Đức Thế Tôn cũng khen con là đa văn. Nhưng mà bây giờ té ra thì so với cái công đức trí tuệ của Như Lai, cũng như cái việc làm của Bồ Tát, cái hiểu biết của con chẳng nhầm gì, con không dám tự hào rằng mình đa văn nữa. Phật bảo A Nan, ông đừng suy thoái ý chí như thế. Từ trước Như Lai vẫn nói ông là đa văn đệ nhất đó chứ. Nhưng mà đệ nhất là đệ nhất trong hàng thánh văn, chứ không phải là đệ nhất đối với hàng Bồ Tát. Ồ, việc làm của Bồ Tát, trí tuệ của Bồ Tát thì đừng có lường, đừng có lấy cái trí tuệ của phàm phu, của thánh văn mà lường. Ông hãy an tâm đi, là người có trí không ai so lường trí tuệ của các hàng Bồ Tát. Tất cả vực sâu biển cả còn có thể đo lường, chứ thiền định nè, trí tuệ biện tài, sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường hết được. Đây, Bồ Tát đã, cái chuyện Bồ Tát đã từng bưng cả đại chúng 84.000 cái tòa sư tử và cả bao nhiêu đại chúng mà bưng từ cái chỗ có tỉnh thất như Ma Cật mà đem về chỗ của Như Lai Thế Tôn mà để ra mắt Phật làm lễ, rồi ai nấy ngồi trên tòa sư tử cao rộng như thế mà quả nhiên Bồ Đề này không có chật chội gì hết. Thế thì là việc làm của Bồ Tát như vậy thì làm sao mà trí tuệ thánh văn là làm được, mà hiểu biết được. Điều đó có ý nghĩa là Đức Phật khen cái trí tuệ của Bồ Tát đây, việc làm của Bồ Tát đây, có nghĩa là nhắc cho các hàng đệ tử rằng là phải nhớ nha, phải nhớ mà hiểu biết bằng cái hiểu biết, cái bằng chư pháp tương tức, đồng thời phụ thúc tương ứng, nhất đa tương tương dung nha. 10 cái quyền nghĩa đó phải học kỹ nha. Dạ, nhân đà la võng cảnh giới trong cái thế giới này là trùng trùng vô tận pháp giới, nhưng mà dầu là trùng trùng vô tận không có thể dùng con số tính đếm nha, nhưng mà đều là ở trong một pháp giới nhất chân bất nhị. Vì vậy cho nên trong một có nhiều, trong nhiều có một, một là tất cả, tất cả là một. Đó là trí tuệ của Bồ Tát đó, trí tuệ của Bồ Tát không nghĩ lường là vậy đó. Chư tạng thuần tạp cụ đức nha, trong cái pháp giới nhất chân này là thuần. Cái nào thuần là thuần, cái nào tạp là tạp nha. Mà trong tạp có thuần, trong thuần có tạp nha. Chẳng hạn như cái thế giới ta bà này, người ta thấy là tạp chứ gì, là ô uế chứ gì. Nhưng mà cái tạp đó là tùy cái nghiệp của chúng sanh đó. Còn với con mắt của Như Lai Thế Tôn thì cõi ta bà của Ngài, với phước báo của Như Lai Thế Tôn thì cõi ta bà của Ngài vẫn là thanh tịnh, trong sáng, đẹp đẽ như lưu ly đấy chứ. Thế thì là ta gọi là chư tàng thần thuần tạp cụ đức môn nha. Trong tịnh có quế, trong quế có tịnh nha, và thế giới trùng trùng vô tận nha. Mà hiểu cái đó đó, đó là trí tuệ của Bồ Tát là vậy đó, việc làm của Bồ Tát là vậy đó. Phải học cái đó đó, phải tư duy quán chiếu về những cái điều đó. Chứ không phải là nói cái chuyện Bồ Tát mà bưng chỗ này đem lại chỗ kia vậy, rồi nghe cái đó rồi nói rồi Bồ Tát ghê gớm vậy, rồi nữa mình tu hành nữa mình hy vọng mình bưng được vậy. Cái đó là nói bậy, là khùng điên cả đám thầy lẫn trò đó nha. À, bưng đi đâu, bưng đi làm cái gì, mà làm sao bưng được? Đây là người ta dạy dùng cái trí để mà nhận thức, mà quán chiếu về chân lý. Chứ không bao giờ mà nghe cái vụ đó mà phải tin rằng là Bồ Tát là phải bưng được vậy đó. Bưng làm gì? Không đem gì bưng. Thế giới mười phương trùng trùng vô tận bưng đi đâu? Phải hiểu được chư pháp tương tức. Trong pháp này có pháp kia, pháp kia trong pháp kia là chính là pháp này. Nhớ cái con sư tử vàng á, lấy con sư tử vàng để làm ví dụ đó. Phải quán dạng pháp như vậy đó. Thành ra là tất cả vực sâu biển cả còn có thể đo lường, chứ thiền định trí tuệ biện tài sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường. A Nan, ông hãy gác qua những cái việc làm của Bồ Tát, đừng nghĩ ngợi so bì nữa, sức thần thông biện tài của ông Di Ma Cật. Chừng một giờ thôi, tất cả thanh văn Bích Chi Phật dùng hết sức biến hóa trải trăm ngàn kiếp cũng không làm sao bằng được. À, bởi vì cái việc làm của Bồ Tát cũng như cái hiểu biết, cái biện tài, cái trí tuệ của Bồ Tát á, ta sử dụng bằng tuệ nhãn. Mà nếu cái người mà bạc địa phàm phu chỉ nghe bằng nhục nhãn thôi, bằng nhục nhĩ thôi, thấy bằng nhục nhãn mà nghe bằng nhục nhĩ á mà, thì tất nhiên là nghe không nổi thôi. Cái ý nó vậy đó. Cho nên là nghe mà muốn nghe cái kinh điển đại thừa là phải có chủng tính đại thừa, phải có cái trí tuệ đại thừa nghe mới được, còn bằng không nghe không được. Nghe bỏ đi á, nghe chửi rủa luôn á. Ý nói như vậy đó. Những người thân văn nghe còn được, không phải là bạn địa phàm phu hả? Bạn địa phàm phu mà nghe cái tư tưởng lưỡng nghĩa của đại thừa thì là không chịu nổi đâu, và không có cách nào nói cho hiểu được. Những người chúng tính ngoại đạo không cách nào mà giảng kinh điển đại thừa cho hiểu được, nói cho họ nghe được. Các Bồ Tát từ thế giới chúng hương đến dự, lúc bây giờ chắp tay bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con thì mới đến cõi này. Thoạt đầu chúng con có ý tưởng hơi xem thường, giờ đây chúng con rất ăn năn tự trách về ý nghĩ đó không còn. Vì chúng con được biết rằng phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ chúng sanh tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cõi nước Phật có khác. Này, ở đây thì là bây giờ là bất kính bí để các vị Bồ Tát này nói thêm một lần nữa rằng là cõi nước của Đức Phật Thích Ca vốn không có phải là ô trược xấu xa, gồ ghề xấu xí như trước kia trong cái chương 1 mà ông Xá Lợi Phất đã từng quan niệm. Và ông Xá Lợi Phất đã từng quan niệm rằng cõi Phật ta, cõi ta bà của Phật Thích Ca là xấu xí đó mà, thì Đức Phật đã hóa giải cái việc đó bằng cái chuyện là ấn cái chân xuống đất để cho thế giới ta bà trở thành thanh tịnh, đã một lần hóa giải vấn đề đó rồi. Nhưng mà bây giờ đây là qua cái cửa miệng của Bồ Tát nước chúng hương xác định một lần nữa rằng là cõi nước ta bà vốn không phải là bất tịnh, là ô uế, là xấu xa. Qua cái lời nói của các Bồ Tát ở nước chúng hương đó mà, chúng con thoạt đầu là nghĩ rằng cõi này tầm thường, thấp kém, ô uế. Bây giờ đây chúng con thấy rằng không phải vậy. À, Đức Phật mà sở dĩ mà thấy rằng ở trong cái cảnh tầm thường vậy là chẳng qua là vì chúng sanh mà phải giấu đi những cái hoài nghi, cái đức tướng, cái phước báo, cái thanh tịnh trang nghiêm của mình để mà gần gũi chúng sanh, chứ không phải là Đức Phật là người mà kém phước mà ở gần với những người như vậy. Cái câu này là để cho xác định một lần nữa rằng là thế giới của chư Phật trong mười phương đều là bình đẳng như nhau, không có thế giới nào mà đẹp hơn thế giới nào, cũng không có thế giới nào là xấu hơn thế giới nào. Mà xấu hay tốt là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc Phật độ tịnh, dùng tịnh Phật độ tên tịnh kỳ tâm. Mà chư Phật đã là Phật thì tất nhiên là ông nào cũng như ông đấy, Đức Phật nào cũng như Đức Phật đấy, phải là tâm tịnh rồi. Mà tâm tịnh rồi thì các ngài ở đâu là cõi đó trở thành là cõi thanh tịnh thôi, đâu có cái chuyện mà là cõi này xấu hơn cõi kia đẹp hơn cõi này, không có gì cả. Đó là cái chân lý đó, học cái chân lý đó. Tôi nói việc đó về các vị thử thí nghiệm mà. Cái chỗ ở của mình á, nhiều khi là nó cũng phải xấu lắm đâu. Nếu cái tâm mình thanh tịnh rồi, các vị ở chỗ nào cũng đều là tốt được hết á, đều là an lành được hết. Còn mà nếu không khéo á, không khéo là tâm mình mà không an mà không tịnh á, thì ở cái chỗ là dầu là cái quốc độ đó, cái đời sống có cao, có đẹp, vật chất có nhiều đến nữa, các vị vẫn khổ như thường à. Cũng như là mỗi đêm các vị coi cái phim mà người giàu cũng khóc đó mà. Thấy chưa? Ở trong nhà mà nó có những cái éo le, những cái khúc khuỷu quẩn khúc á, là che giấu sự thật giữa vợ và chồng, và những cái quẩn khúc éo le bên trong mà nói ra không được đó mà, thì thôi thì là cái bà mà cái bằng Marina đó là khổ hoài, khóc hoài. Rồi đứa con gái con nhà giàu vậy mà nghi người mẹ của mình ha, là ngoại tình, là phản bội cha mình, mà nghi không đúng nhưng mà cũng cứ nghi ha, thành ra cũng khóc nữa. Rồi một người vợ rất tốt mà ông chồng lại không hiểu được bà vợ, rồi lại nghi bà vợ, rồi cũng khóc nữa. Rồi cái con bảo mẫu là nè nuôi con dùm cho người ta, rồi thôi thì là cái phận mình làm phận mình đi, rồi đèo bồng lại là làm tình cứng với cái ông chủ nhà, rồi sau đó là làm tiền rồi cũng sợ thải hùng ghê gớm, cũng khóc nữa. Thành là người giàu cũng khóc là vậy đó. Cho nên là phải là tùy kỳ tâm tịnh mới tắt Phật độ tịnh thôi. Tâm tịnh thì mới có cõi nước thanh tịnh được. Tâm không tịnh thì giàu cỡ nào cũng khóc. Hoàng tử Sát bây giờ là đang ly hôn, công chúa An bên anh Lê bây giờ mới đang lấy chồng, mà hoàng hậu bà mới mừng muốn chết, bà nói ở mấy câu trên TV nè, bà nói năm nay là năm nước Anh đen tối ghê gớm lắm, trái hoàng cung rồi công chúa thì ly dị, hoàng tử thì cũng là ly thân, nhưng mà may ra công chúa mới được lấy chồng, thành ra tôi cũng phải mừng chút chứ tôi cũng khóc muốn chết tôi. Thế là hoàng gia cũng khóc thôi. Nhưng mà ngược lại có những người cái đời sống của ta bình thường mà ta ăn đó nha, nó có hạnh phúc đó nha. Thành ra cái đạo Phật ngay là ngay chỗ đó chứ. Cho nên là các Bồ Tát nói tới đây là xác định lần nữa rằng là chúng con, ý tưởng của chúng con là sai lầm. Vì độ chúng sanh tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cái cõi nước Phật có khác vậy thôi, chứ cõi Phật Thích Ca không phải là xấu. Mà Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ đây thôi, trên mặt đất này thôi, mà cõi Phật Thích Ca không xấu, nghĩa là cõi mà ta ở hiện giờ là không xấu. Mà xấu là tại ta, khổ đau là tại chúng ta. Dạ, kính bạch Thế Tôn, chúng con mong mỏi Thế Tôn cho chúng con xin một lời dạy, để khi trở về bổn độ chúng con được nhớ Như Lai mãi mãi. À, cái đoạn này nó sâu vô cùng vô tận. Bây giờ là thâm viếng Như Lai rồi, các Bồ Tát nước chúng hơn sắp trở về, mà trở về thì xin một lời dạy để mà về được nhớ Như Lai. Phật dạy này các Bồ Tát Như Lai có pháp môn, cái tên là hữu tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Pháp môn này vô cùng tuyệt diệu nha. Phật dạy này, phàm là Bồ Tát, các ông phải tu học cái pháp môn bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Pháp môn này tôi hy vọng rằng đại chúng cố gắng mà ôn mà nhớ mà học pháp môn này. Cái tên chung gọi là hữu tận vô tận giải thoát. Mà nếu chia nó ra đó thì là nó có bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Bồ Tát bất tận hữu vi là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát không rời tâm đại từ. Chứ tận đây có nghĩa là rời bỏ. Bất tận hữu vi có nghĩa là không rời bỏ các cái pháp hữu vi. Nghĩa là Bồ Tát không rời bỏ cái tâm đại từ, không gián đoạn cái lòng đại bi. Phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không có cái tâm sao lãng. Giáo hóa chúng sanh không nài mỏi mệt. Đối với pháp tứ nhiếp, pháp tứ nhiếp tức là bố thí, ai ngữ, lợi hành và đồng sự. Đối với pháp tứ nhiếp thường nhớ nghĩ làm theo. Hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng. Hộ trì chánh pháp mà chẳng hạn như các Phật tử hộ trì chánh pháp bằng cách là bảo hộ chùa chiền, cúng dường phụng sự cho Tam Bảo. Nhưng mà cái điều này tôi nói cái điều là các Phật tử để ý nè. Tôi nói đây không phải tôi quảng cáo đâu nha, phải quảng cáo là có ý đồ đâu nha, không có, tôi là không có ý đồ. Nhưng mà nói về hộ trì chánh pháp là chỉ có hai cách thôi chứ không có nhiều. Một là cúng dường Tam Bảo bằng cái kiểu là xây dựng chùa chiền Phật tượng, để cho có cái chỗ cho chúng tăng ăn ở tu học. Thì nói chung là nó như thế. Nhưng mà nói riêng thì hộ trì có hai cách là xây dựng chùa chiền, tạo cái điều kiện về vật chất. Thì cái này là Phật tử từ Nam chí Bắc, nghĩa là nói chung cả thế giới đều là rất nhiệt tình và ủng hộ cái này, không khó lắm. Xây dựng chùa chiền, thậm chí có người mua đất đai, cho nên hồi xưa là có người mà cúng đất cho chùa cả hàng ngàn mẫu. Mà ở miền Tây có những chùa 500 mẫu đất, ngàn mẫu đất, thành ra chùa thành địa chủ luôn. Thì xây dựng chùa chiền thật là đẹp, thật là sang, thật là trọng. tượng Phật thật là đẹp, thật là trang nghiêm. Thì đó là một cách nha. Còn cách thứ hai nữa là hộ trì cái Tam Bảo, hộ trì chánh pháp á, là giúp đỡ tạo cái điều kiện để cho tăng chúng tu học. Mà cái giúp đỡ điều kiện này thì gọi là truyền đăng tục nhiệm, tiếp dẫn hậu lai hoằng dương chánh pháp để báo Phật ân đức, là cái chuyện mà đào tạo cho tăng ni tu học đó mà. Thế thì là nói về hộ trì chánh pháp là có hai cái đó. Nhưng mà cái thứ nhất là tạo chùa chiền á, tôi nhắc lại lần nữa nghe, tôi không có cái dụng ý xấu, là có ý đồ đó nha. Tạo chùa chiền về vật chất á mà, về đất đai, về nhà cửa, về sự nghiệp á mà. Trời Phật ơi, nó là cái nguyên nhân mà có thể thanh toán lẫn nhau, trừng trị dẫn lẫn nhau, và kêu tụng lẫn nhau, và thù hằn lẫn nhau, nó đau khổ vô cùng trong những cái chùa. Mà cái điều này là hiện giờ rất là nhiều, là nguyên nhân đau khổ, là nguyên nhân của chết chóc, là nguyên nhân của kiện thương. Cho nên về cái mặt đó, hộ trì cái đó cũng là tốt, chứ không phải là vô ích. Nhưng mà cái đó quan trọng là hễ hộ trì mà tạo được chùa chiền, Phật tượng, chuông, đồng tượng là đó tốt đẹp rồi đó mà, chùa chiền chắc chắn rồi đó mà. Thì phải là cái thứ hai là cái người, là cái công việc mà đào tạo tăng ni cho nó có cái trình độ học thức, bồi dưỡng cải tạo cho cái tâm của những người tu hành tốt á, thì họ mới duy trì cái chùa đó tốt được. Còn bằng không là cái chỗ đó là cái chỗ mà để mà giết chóc, mà kiện tụng, mà sát hại nhau nha. Cho nên tôi rất lo về cái việc này, rất lo về cái việc mà các Phật tử tốt quá đi, xây chùa bao nhiêu chùa các vị đóng góp được hết mà, chùa nào cũng thành tựu hết mà. Tất nhiên là có khi là các vị tu trì cũng hơi cực lòng chút, mượn trước rồi trả sau. Nhưng mà dầu mượn trước trả sau thì nữa là cũng tiền của bá gia bá tánh của Phật tử giúp đỡ mà người ta trả nợ chứ ai. Thế thì là cũng như là Phật tử hộ trì Tam Bảo đó, nợ nần dầu có nhiều đi nữa sao là cũng trả được hết à. Thế thì là cũng Phật tử đóng góp thôi. Nhưng mà về cái mặt đó nó coi chừng là nguyên nhân của đau khổ đó. Thành ra phần tôi là tôi muốn nói rằng là làm thế nào mà có cái điều kiện để đào tạo tăng ni có trình độ học Phật, có những vị phát tâm chân chánh để mà tục diệu truyền đăng, tức là nối đèn ngồi đuốc sau này, để mà hoằng dương chánh pháp, để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà báo Phật ân đức. Chứ còn mà nếu mà là lo chùa không, mà không có lo ủng hộ đào tạo tăng tài, là các vị sẽ đau khổ dài dài thôi, tiền mất tật mang, không có được cái gì. Là Phật nó có túng nhà, Phật nó cần nhà đẹp, Phật không có cần nhà. Phật hồi xưa là ngủ dưới gốc cây một đêm mà không ở quá ba đêm. Ở đây thì là mình có làm đẹp đi nữa là mình làm cho đệ tử Phật thôi. Mà làm để đệ tử Phật là thí dụ như là chùa Vũng Nghiêm nè, bây giờ là nhà lớn về là cốt là để cho Phật tử học đi chứ. Chứ ông Phật không có làm gì cái chỗ cái nhà này, ông đâu có cần gì đâu. Mà làm cho đệ tử học, mà đệ tử học mà nếu mà không có ông Tăng mà là truyền bá chánh pháp để giải thích cho các vị, thì là cái chỗ lớn này để làm gì, nó đâu có lợi gì đâu. Nếu mà sau này hòa thượng ổng qua đời rồi, ổng theo Phật rồi, cái là biết đâu đệ tử kiện rần trong này thì sao. Điều đó là điều có thật từ Nam chí Bắc cơ mà. Cho nên cái chuyện mà hộ trì chánh pháp, để tôi thành thật mà nói các vị, các vị là quan tâm đến cái vấn đề là đào tạo tăng tài, hay là nói cách tiếp cận hơn là chẳng hạn như bản thân tôi nè, hồi xưa là nhờ có một số Phật tử người ta nuôi dưỡng, người ta cho ăn học đào tạo, mặc dù hồi đó tuổi tôi học là cực khổ vô cùng, ngủ dưới đất không, chứ không phải là ngủ giường như học tăng bây giờ đâu, không có đâu, ngủ dưới đất hoàn toàn là đất gạch tàu. Mỗi một ông là tối vô nắm cái đệm á, cái đệm chầm cái nắp kéo cái rột cái là trải dưới đất ngủ không á. À mà nhờ cái vậy, mặc dù là cực khổ, mặc dù là cái giai đoạn Phật tử chưa có phát tâm nhiều hết, tụi tôi ăn toàn là rau muống, mà rau muống già cộng bằng ngón tay vậy nè. À, làm cái chảo to vậy nè, cái chế dầu vô, cái trộn chế nước cơm vô, rồi đem xuống mà không đủ mà ăn á. Nhưng mà cũng nhờ có vậy bây giờ mới có ra một số anh em của tụi tôi, các vị lắm làm việc, các Phật tử mới có là được nghe giảng cái này chỗ kia. Chứ nếu mà chùa không thì nó bằng xi măng cốt sắt không mà để ta kiệm chơi chứ làm gì. Biết bao nhiêu người kiệm bây giờ nè, kiệm không xử hết nổi. Thành ra cái việc mà hoằng dương chánh pháp, hộ trì Phật pháp, các Phật tử nên quan tâm hai mặt, một mặt thì ủng hộ chùa chiền, điều đó tốt. Nhưng mà một mặt cái chánh yếu là làm sao cho tăng ni có người thừa kế. Thế thì là vấn đề bất tận hữu vi và bất trụ vô vi hả? À, hết giờ rồi, thế thì bây giờ gần ở đây rồi, bữa sau rồi, bữa sau nữa thì mới là giải quyết hết cái chương 10. Xin công bố cái này, cái bữa 13 tới mà thì nhà trường làm lễ phát bằng, phát bằng và làm lễ mãn khóa và phát bằng tốt nghiệp cho tăng ni sinh trường cơ bản đó nè. Thì bây giờ các Phật tử đâu có biết, chúng tôi đâu có biết ai đâu mà mời. Thôi thì xin mời các vị để đây mỗi vị quan hỷ, nếu mà bữa đó muốn đi ha, là mỗi vị lấy tờ về để mình nhớ ngày đó. Hay là các vị có thể đưa về đâu thôi chia ra đưa giùm. Lẽ ra phải đóng dấu ký tên này, này kia, nhưng mà tại vì là mấy ông văn phòng này nó họ sợ là các Phật tử tất nhiên rồi không có mời được, cho nên là họ đưa ngay bây giờ mà chưa có ký tên, chưa đóng dấu. Nhưng mà các Phật tử cứ kể như là có ký tên, có đóng dấu rồi, vì có thiệp, có được cái miếng thiệp này đó mà, thì tùy hỷ công đức mà đến cũng là quý. Rồi các vị mà không có đủ đó mà bữa đó muốn tham dự để tùy hỷ công đức mà cũng cứ đến bình thường, coi như là có mời tất cả, có giấy cũng mời, mà không có được giấy cũng mời hết. Cái giấy này chẳng qua là một số để cho các vị biết là ngày đó giờ đó vậy thôi. Xin các vị quan hệ cho hồi hướng hả.
Chúng sanh do biến thể nguyện đó.